Tại hiện tiền của sư Viên Minh bằng số 4. Phải dùng chữ quán tự tại hay hơn, chính xác hơn. Tự tại bao hàm tánh, tướng, thể, dụng, nhân, quả, duyên, báo. Còn nói kiến tánh dễ bị lầm lẫn tai hại. Người ta tưởng là sẽ kiến được một cái tánh gì đó. Kiến tánh đúng nghĩa của thiền tông là trả lại nguyên bản chất của pháp, không phải thể tánh đối đại với hình tướng. Cho nên quán tự tại là soi chiếu toàn bộ sự tương giao nơi sự sống đang vận hành. Bồ Tát chữ Bồ Tát cũng cần được minh định lại. Bồ Tát là Bodhisattva, thường âm là Bồ Đề Tát Đỏ. Bodhi là tuệ giác, Sattva là chúng sinh hữu tình. Người Trung Hoa dịch là giác hữu tình và hữu tình giác, tức là người tự giác giác tha. Người có tuệ giác, sống với tuệ giác hoặc tu hành bằng tuệ giác là người tự giác. Người tự mình có tuệ giác và chỉ cho người khác biết sử dụng tuệ giác của họ là người giác tha. Giác tha thường dễ bị lạm dụng trở thành nghĩa cứu rỗi của Thượng Đế hoặc Thần Linh, khiến người ta ỷ lại vào tha lực, trong khi Phật dạy, tự mình thắp đuốc lên mà đi, nghĩa là muốn giác tha, trước tiên phải tự giác. Tự giác cũng bị hiểu lầm là hành động ích kỷ. Thật ra bất cứ ai đạt đến tự giác đều có giác tha tùy theo công hạnh. Mục đích cuối cùng của đạo Phật là thành Phật, dù là thánh văn Phật, độc giác Phật hay toàn giác Phật. Cho nên tu thánh văn, độc giác hay toàn giác đều là Bồ Tát cả. Trong đạo Phật, không bao giờ có người giác ngộ mà còn ích kỷ. Bởi vì ích kỷ thuộc bất thiện mà người giác ngộ đã vượt qua cả thiện lẫn bất thiện rồi. Hơn nữa, thánh văn Phật, độc giác Phật hay toàn giác Phật đều tu ba la mật cả. Bậc thánh văn Phật phải thành tựu 10 parami, bậc độc giác Phật phải thành tựu 10 upa parami, và bậc toàn giác Phật phải thành tựu 10 paramattha parami, nghĩa là công hạnh của Phật toàn giác nhiều hơn, chứ không phải thánh văn giác và độc giác không có giác tha. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng một người hành thâm bát nhã ba la mật đa và chiếu kiến ngũ uẩn giai không lại là ích kỷ. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì chẳng còn một tí tẹo nào cho bản ngã sinh khởi, phải không? Người mà đã thấy rõ sự thật rồi, đã sống với sự thật ấy, lại còn chỉ cho người khác cách sống với sự thật ấy là Bồ Tát đích thực rồi. Ngài Puna, một vị thanh văn vào thời Đức Phật còn tại thế, đã tình nguyện đến xứ Suna Parenta bằng pháp bất chấp mọi tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Thì thánh văn đâu phải là ích kỷ. Đức Phật cũng dạy các vị thánh văn chia ra nhiều hướng để truyền thuyết con đường giác ngộ, vì lợi ích chúng sinh, vì sự an lạc cho đời, thì thánh văn cũng có lòng vị tha vậy. Bồ Tát đích thực không có đeo loan, không có đẳng cấp, không cần bất kỳ một nhãn hiệu nào. Người giác ngộ ví như mặt trời. Mặt trời thì chiếu sáng, đấy là chức năng của mặt trời. Những vị giác ngộ giúp cho người khác là điều tự nhiên, là chuyện đương nhiên. Như vậy, ai tự hành động đúng đắn theo đạo giác ngộ thì cũng đều là Bồ Tát cả. Có người hỏi, người ta thường nói tu thanh văn khác, tu Bồ Tát khác, chúng ta nên hiểu ra sao? Đáp, thật ra hồi nãy chúng ta đã nói rồi. Người nào đang tu đúng theo Phật đạo đều là thanh văn mà cũng đều là Bồ Tát cả. Nhưng Bồ Tát có ba bậc: Bồ Tát hạnh thanh văn, Bồ Tát hạnh độc giác và Bồ Tát hạnh toàn giác. Cả ba bậc đều cùng tu thập độ. Nhưng bậc thứ nhất, nhất chủ về thể, bậc thứ hai, chủ về tướng, bậc thứ ba, chủ về dụng. Như vậy nói ba bậc, nói theo tác dụng nhưng cùng một thể tánh. Thể tánh bổn lai thanh tịnh đó gọi là A-la-hán. Người ta thường hiểu lầm quả vị A-la-hán để dành cho thanh văn. Thật ra tuy nói Phật thánh văn, Phật độc giác và Phật toàn giác, là nói theo tướng dụng, chứ cả ba đều cùng đắc quả vị A-la-hán như nhau và đều gọi là Phật. Ví như cùng tốt nghiệp bác sĩ, nhưng người thì đi dạy y khoa, người thì đi chữa bệnh, người lại làm phòng thí nghiệm vân vân, công dụng khác nhau nhưng cũng là bác sĩ. Hỏi: Xin hỏi vì sao thầy lại nói ai giác ngộ cũng đều là thanh văn cả? Đáp: Đúng vậy, ví như một ông bác sĩ đang dạy học thì gọi là giáo sư, còn những người học y khoa tốt nghiệp bác sĩ gọi là sinh viên tốt nghiệp y khoa. Sự thật ai cũng là bác sĩ cả, mà một bên là giáo sư, một bên là sinh viên. Vì ông bác sĩ giáo sư cũng đã từng là bác sĩ sinh viên, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Bác sĩ giáo sư ví như Phật toàn giác, bác sĩ sinh viên ví như Phật thành văn. Các vị có đọc bài kinh Chư Phật toàn giác không? Trong bài kinh có khẳng định rằng bậc toàn giác hạnh trí tuệ như Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đã từng nghe pháp của 512.000 vị toàn giác quá khứ, và cuối cùng được 28 vị toàn giác thọ ký từ Phật Nhiên Đăng cho đến Phật Ca Diếp. Như vậy, Phật toàn giác cũng đã từng nghe pháp, nghĩa là thanh văn. Bậc toàn giác hạnh tinh tấn và đức tin lại còn học đạo kiểu thanh văn nhiều hơn gấp đôi gấp ba lần như vậy nữa. Vậy đừng chấp danh từ. Chúng ta không thể hiểu nổi mật hạnh Bồ Tát làm thanh văn và thanh văn làm Phật đâu. Đừng lãm bàn mà mang tội vô ích. Bát Nhã Ba La Mật Đa phát xuất từ chữ Pana Paramita, tức là trí tuệ bờ bên kia. Trước hết ta hãy xem bài kể của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú rồi so sánh với vài đoạn kinh văn trong Bát Nhã. Tất cả các hành đều vô thường, tất cả các hành là khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Khi quán chiếu bằng trí tuệ thì thoát khỏi khổ, đó là thanh tịnh đạo. Trong kinh văn Pali, Sankhara trong câu 1 là hữu vi hay hành, tức là các pháp duyên khởi trong thế giới tự nhiên cho nên là vô thường. Sankhara trong câu 2 ám chỉ hành trong hành ẩn, nghĩa là tâm tạo các nghiệp cho nên là khổ. Chữ Dhamma trong câu 3 nghĩa là pháp gồm cả hữu vi và vô vi, ngoại pháp và nội pháp, cho nên là vô ngã. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Panaya Passati là thấy hoặc quán chiếu, chiếu kiến bằng trí tuệ Bát Nhã. Chữ Dukkha ở đây có nghĩa là khổ đế. Khổ đế không phải là khổ thọ, mà hàm chỉ tất cả các cảm thọ khổ, lạc, xả, hoặc các cảm thọ thanh lương hơn như hỷ, lạc, xả trong các trạng thái thiền định. Vậy khổ là cảm giác sinh diệt, trống không và ảo hóa, hư huyễn, không thực hữu, tuy là ảo giác nhưng khó cam nhẫn. Dipindati có nghĩa là thoát ly hay nhàm chán. Nhàm chán là bởi sao? Vì chúng sinh thường tưởng cái khổ là lạc, chỉ có một trình độ cao hơn mới thấy chúng sinh đó khổ, nhưng y thì không tự biết vì đối với y là lạc. Cõi sắc giới thì thấy chúng sinh dục giới là khổ, cõi vô sắc giới thì thấy chúng sinh sắc giới là khổ. Người giác ngộ giải thoát thì thấy chúng sinh ba giới là khổ. Cho nên chữ Nibbindati nghĩa bóng là thoát ly, nghĩa đen là nhàm chán. Nhàm chán là đúng. Thấy chúng sinh lặng hụt tranh giành nhau danh lợi như lũ ruồi trong đống rác kia, không nhàm chán sao được. Esa là đó, Meggo là con đường, Vidushi là thanh tịnh, đó là thanh tịnh đạo. Đến đây chúng ta so sánh với câu hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, thì có giống nhau không, đúng không? Bên nào cũng dùng trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu cả. Bài kinh Pháp Cú thì dạy rằng, hãy dùng trí tuệ để thấy rõ các hành là vô thường, khổ, các pháp là vô ngã. Bài kinh Bát Nhã thì dùng trí tuệ để soi chiếu cho thấy ngũ uẩn là không, cả hai đều thoát khỏi khổ đế. Vậy các hành, các pháp có liên hệ với ngũ uẩn ra sao? Chúng ta thấy rõ, ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành thức. Trong ngũ uẩn hành là chủ động, làm cho chồng chất rối rắm. Khi trí tuệ soi chiếu thì hành diệt. Hành là các tâm sở do tư tác động, hoặc là ái thủ hữu. Hành được thay thế bằng tuệ, thì trả ngũ uẩn về với bản chất đích thực của chúng. Trả pháp lại cho pháp, đấy là ngũ uẩn giai không và thoát khỏi khổ đế. Trở lại Sankhara, là hữu vi hay hành. Hành có hai loại như hồi nãy chúng ta đã nói qua. Thứ nhất, hành là thế giới trùng trùng duyên khởi của tự nhiên, tạm gọi là thuộc ngoại giới so với hành trong ngũ uẩn hoặc trong thập nhị nhân duyên là thuộc nội giới. Ví dụ như vật chất do tứ đại duyên hợp mà thành vì có duyên hợp mà sinh, nên duyên tan thì diệt. Tính chất của nó là vô thường, tan hợp, nên gọi là Sabba Sankhara Anikati hay Upadavaya Damino. Và duy thức gọi y tha khởi tánh hoặc sinh vô tánh như chúng ta đã nói trước đây. Thứ hai, hành là tạo tác chủ quan thuộc thế giới nội tâm. Ví dụ tâm tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến vân vân, cũng do duyên hợp mà sinh, duyên tan mà diệt. Như khi có xúc, thọ, tưởng, tư và các nhóm tâm sở tương ưng hợp lại, thì một niệm tâm hiển khởi. Khi hết duyên thì biến mất. Tuy nhiên, sự kết hợp này không tự nhiên mà là chủ quan cố ý. Dĩ nhiên tính chất của hành này cũng vô thường, nhưng chính yếu là khổ não, nên gọi là Sabba Sankhara Kha Dukkhati, duy thức gọi là biến kế sở chấp tánh hoặc tướng vô tánh. Loại hành thứ hai này mới là vấn đề. Nó chính là hành uẩn trong ngũ uẩn và hành, ái, thủ hữu trong thập nhị nhân duyên. Hành này đóng vai trò chính trong việc tạo tác luân hồi sinh tử hoặc thiện ác trong ba cõi sáu đường. Vậy hành này tác động như thế nào? Ví dụ, khi mình nhìn một người, một đối tượng mà để cho vô minh và hành chi phối, thì người ấy, đối tượng ấy biến đổi theo bản ngã của mình. Giả sử, chúng ta gọi mình là A và đối tượng là B, khi A tương quan với B qua hành A, tự vong thân để tự mặc cho mình một bản ngã A. Bản ngã A dĩ nhiên chủ quan nên nhìn đối tượng B cũng biến thành B. Khi hành, tham dự thì cả thế giới bên ngoài và bên trong đều biến dạng hết, không còn đúng nguyên gốc nữa, có phải vậy không? Điều này rất là vi tế và cũng là kinh khiếp. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta nên chiêm nghiệm xem thử mình đã nghe thật, thấy thật, hay mình đã trở thành A và đối tượng trở thành B từ bao giờ? Thảm kịch trần gian là ở chỗ đó, nên Phật dạy chư hành là khổ. Đấy mới là phần bên A tự biến thành A, còn B thì sao? Nếu A nhìn B ra B, thì B cũng tự biến mình thành B. B mà nhìn lại A, thì A đó cũng bị bóp méo thành A. Vì bao giờ cũng vậy, chủ quan của A khác, chủ quan của B khác phải không? Từ tham qua sân, từ thương đến ghét, đó là vô thường của hành chủ quan mà sinh ra sầu, bi, khổ não, lạc hỷ, vân vân. Còn A và B có biến đổi không? A và B nguyên gốc cũng có biến đổi vô thường, nhưng là khách quan. Biến đổi sinh vật lý, biến đổi theo định luật tự nhiên nên vô thường mà vẫn thường. Còn biến đổi tâm lý, biến đổi do cảm tính chủ quan mới là vấn đề. Do cảm tính chủ quan mình vẽ vời ra đủ mọi thứ. Trong 5-7 phút, mình có thể họa ra không biết bao nhiêu cái ngũ uẩn như vậy. Tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm. Nói tóm lại, khi mà hành phát sinh thì nó biến đổi sắc, thọ tưởng và thức theo hành luôn. Có đúng không? Hành là tư, là tạo tác, là sơ tánh nào. Nếu thấy tư bằng tuệ thì A tự thấy mình là A, B tự thấy mình là B, tuệ là tri như thực, kiến như thực. Như vậy là qua bên bờ kia, phải không? Vậy, khi hành thân bát nhã ba la mật đa mà thấy rõ ngũ uẩn, chỉ do hành điều động, chi phối, vẽ vời, thêm thắt chỉ là ảo giác, ảo tưởng vọng động, biến kế sở chấp, tức là thấy toàn bộ sự chồng chất rối ren ấy vốn không thì lập tức chấm dứt toàn bộ khổ não. Cho nên nói, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ích. Độ là vượt qua sông mê bể khổ, vẽ vượt qua tất cả khổ ích, sông mê bể khổ, nghĩa là như thế này. Vượt qua bên bờ kia, chính là vượt qua vô minh và ái dục. Vượt qua không phải là chạy đi đâu tìm kiếm cái gì khác, mà chính là trả lại nguyên bản của các pháp để mình, A, và đối tượng, B, đều như thực. Biển cổ mênh mông, hồi đầu là bến, cho nên hồi đầu thì ngạn, chứ không phải biển ngạn nào khác. Quay lại là thấy ngay tức khác, chẳng cần rong ruổi tìm kiếm đâu xa. Chúng ta đã thấy tất cả hành là vô thường và tất cả hành là khổ, bây giờ chúng ta tự tìm hiểu vì sao tất cả pháp là vô ngã. Pháp là gì? Pháp khác với hành như thế nào? Hành ám chỉ hữu vi, trong khi pháp bao hàm cả hữu vi lẫn vô vi. Pháp hữu vi thì vô thường, khổ và vô ngã, trong khi pháp vô vi không vô thường, không khổ, nhưng cũng vô ngã. Vì vậy, không thể nói tất cả pháp vô thường hoặc tất cả pháp khổ mà chỉ nói tất cả pháp vô ngã. Nhưng vì sao tất cả pháp hữu vi, vô vi đều vô ngã? Như chúng ta đã thấy, khi tự cho mình là hoặc áp đặt cho người khác là cái gì đó, tức cái ngã khởi sinh. Nhưng tự khởi sinh này do ngũ uẩn dẫn lên, nghĩa là do ảo giác, ảo tưởng, phi như lý tác ý và sự vọng động tạo tác vân vân dẫn lên, cho nên bản ngã chỉ là vọng ngã, chỉ là huyễn hóa, không có thực, vô ngã. Đây là vô ngã của pháp hữu vi. Còn A và B có vô ngã không? A và B là bản nguyên của pháp, là pháp tự nhiên, không dính dáng gì cái ngã do chủ quan dựng lên, nên tự nó đã là vô ngã rồi. Chủ quan dựng lên mới là hữu vi, còn thế giới tự nhiên vốn vô vi nên đồng thời vô ngã. Vì vô ngã là tính bản nguyên của các pháp nên duy thức gọi là thắng nghĩa vô tánh hoặc viên thành thật tánh. Để dễ hiểu, tôi xin tóm tắt lại như sau. Tất cả hành là vô thường, tất cả hành là khổ, tất cả pháp là vô ngã. Có người hỏi, trong kinh Thập Độ có nói đến trí tuệ bờ kia, trí tuệ bờ trên, trí tuệ bờ cao thượng. Như vậy trí tuệ cũng có tầng bậc lớn nhỏ sao? Đáp, vâng có. Trí tuệ ở trên phương diện chỉ để mà vượt qua bờ kia, vượt qua khỏi bức màn vô minh ảo vọng hay sông mê bể khổ, thì chỉ cần Panna Paramita, tức là tuệ bờ kia. Trí tuệ đoạn lìa sự điều động của các hành, đó là trí tuệ đứng trên phương diện thực tánh mà nói. Còn trí tuệ bờ trên là nhìn ở phương diện thực tiễn, và trí tuệ bờ cao thượng là thực dụng của tuệ. Tuệ có thể tướng dụng, ví như một người có chiếc xe hơi, y biết đó là xe hơi, thấy rõ nó là xe hơi. Cái biết ấy nằm giữ tổng quát chiếc xe hơi, ấy là cấp độ một. Sau đó, y thấy biết rõ xe hơi có bộ phận này, bộ phận kia, ấy là cấp độ hai. Và cuối cùng, là y có thể ngồi trên xe mà lái, biết sử dụng chiếc xe, sửa chữa chiếc xe mà lại còn chế tạo ra nó được nữa. Đó là cấp độ ba. Trí tuệ cũng vậy, sự thấy biết ban đầu thường nắm giữ cái tổng quát, cái căn bản. Nhưng cái thấy biết ấy chưa chuyên sâu, tu tập một thời gian, trí tuệ ấy sẽ sâu sắc hơn, viên mãn hơn. Cuối cùng trí tuệ có thể sử dụng thiện xảo các pháp nữa. Tuy nói đến ba bậc trí tuệ nhưng thật ra cũng cùng một thể tánh viên mãn như nhau. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ích. Như vậy chúng ta đã rõ tại sao soi thấy ngũ uẩn đều không mà vượt qua tất cả khổ. Chính hành làm cho sắc thọ tưởng thức bị rối loạn. Nhưng khi hành được tuệ thay thế, nghĩa là thức không còn chấp trì kinh nghiệm thành kiến quan niệm để bóp méo sự thật nữa, thì ngũ uẩn trở thành không, không ảo tưởng, không ảo giác, không vô minh, ái dục. Có người hiểu lầm chỗ này và họ ngồi mà quán không. Rõ ràng cái không ấy là do tưởng tượng mà ra. Có mà biến thành không, nghĩa là B mà biến thành A, là đã có sự tham dự của tưởng, của hành, của ngũ uẩn rồi. Như vậy làm sao mà quán không được? Đó là người đánh mất bản nguyên, đánh mất thực tướng vô tướng của các pháp. Ngũ uẩn đều không thì chấm dứt các khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Đó cũng chính là thanh tịnh đạo. Thật ra kinh Bát Nhã chỉ có bấy nhiêu, phần sau chỉ là phần phụ chú mà thôi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệp phục như thị. Nghĩa là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Ví dụ một người ghiền thuốc thì điếu thuốc có đối với y. Người không hút thuốc thì điếu thuốc không đối với y, dù điếu thuốc vẫn có đó. Nhưng đối với người ghiền, cái có cái điếu thuốc thật ra không phải là những gì mà điếu thuốc thật sự có. Cái có của y chỉ là tiến trình phức tạp của tâm sinh vật lý diễn ra nơi y. Vậy có hai cái có và hai cái không. Một cái có của thế giới tự nhiên hay y tha khởi. Một cái có thuộc tâm lý chủ quan, hữu tưởng. Hai cái không cũng vậy. Một cái không tức là không có, không hiện hữu. Một cái không là không hình thành bởi thế giới ý tưởng chủ quan, vô tưởng. Nếu cái không này do trí tuệ soi thấy thì đây chính là cái không Bát Nhã. Quán không chính là soi chiếu cái có chủ quan bằng trí tuệ Bát Nhã, để trả sắc về với bản nguyên vốn không ý niệm của chính nó, chứ không phải tưởng ra một tướng không rồi gán đặt lên sắc và cho đó là quán không. xin quý vị đừng lầm lẫn chỗ này. Để dễ hiểu, tôi xin lấy một ví dụ. Có một anh chàng thanh niên mỗi buổi sáng kia thấy một cô gái đi ngang qua nhà anh. Thế là từ đó anh thầm yêu trộm nhớ. Anh ta xây dựng biết bao nhiêu mộng đẹp. Nhưng bữa nọ, anh ta thấy cô nàng đi với một gã con trai, thái độ, cử chỉ thật là thân mật. Thất vọng và đau khổ, anh ta ngã bệnh. Thầy thuốc bảo rằng đấy hoàn toàn do bệnh tưởng. Nghe như vậy, chàng thanh niên bình tâm soi xét lại chính mình, và bệnh chẳng bao lâu chấm dứt. Ở đây lành bệnh là xóa hết những ảo tưởng của anh tạo ra. Như vậy, sắc ấy không khác không, sắc ấy là không. Sắc ấy rõ ràng là không tướng. Chỉ có tưởng chủ quan do anh dựng lên làm anh đau khổ não phiền. Thầy thuốc giúp anh thấy được thực tướng ấy là pháp. Pháp vốn như thị, chẳng thể nói có, chẳng thể nói không, cô gái cũng là thực tướng, là pháp. Cô ta chỉ là cô ta thôi. Vấn đề rắc rối chính là cô gái ở trong lòng anh ta. Khi thì có, khi thì không, lúc thế này, lúc thế khác. Vậy quán không là cái không tướng cô gái trong lòng anh ta, chứ không cần không có cô gái đi qua trước nhà anh ta. Bởi vì nếu có cô gái trong lòng anh ta vẫn còn, mà cô gái bên ngoài chết đi thì anh ta lại càng đau khổ hơn nhiều. Đó là sắc không, thọ tưởng, hành thức cũng đều không. Như vậy theo nguyên lý, thực tướng nghĩa là vô tướng. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Các pháp vốn không tướng, khi có tuệ bát nhã chiếu soi. Tuệ bát nhã là tuệ không. Tuệ không nghĩa là không vô minh, ái dục, không ảo giác, không ảo tưởng, không lý trí vọng thức, vân vân. Nhìn các pháp bằng cái nhìn tuệ không, thì các pháp là không tướng. Không tướng lại chính là thực tướng, nên mới nói, có thì có tử mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Thực tướng thì không sanh, diệt, cấu, tịnh, tăng, giảm. Vì vô minh ái dục mà có tướng sinh diệt, cấu tịnh, tăng giảm. Trong tuệ không thì pháp đâu có sinh lên tướng gì mà bảo là diệt. Có sinh đâu mà diệt, phải vậy không? Tuy nhiên, xin quý vị nhớ kỹ cho điều này. Không sinh không diệt chứ không phải là thường hằng bất biến. Không diệt là vì nó không sinh. Chứ nếu cứ tưởng tưởng không diệt, vô sinh bất diệt là sống hoài, sống hủy, không chịu chết thì nguy to. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới. Cho nên trong không, không có năm uẩn, 18 giới. Khi tuệ không quán chiếu thì tất cả pháp này đều được trả về bản nguyên thực tướng vô tướng của chúng. Ở đây chữ vô không có nghĩa là không có, mà chính là thị pháp trụ, pháp vị. Nhưng khi ý niệm bản ngã sinh thì tất cả các pháp này đều trở thành hữu. Chữ sinh ở đây mang tính chất tâm lý, một ý niệm hơn là thực tế sinh lý. Ví dụ như trong câu, sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu dĩ nhà rồi mới sinh ông. Thì việc sinh ra một em bé là có thật. Khi sinh đứa bé rồi thì ý niệm con và cha mới sinh ra sao? Vậy chữ sinh trong sinh con là thực tế sinh lý. Còn chữ sinh trong sinh cha chỉ là ý niệm giả lập, không thật. Nó sinh cùng với ý niệm bản ngã. Anh chàng này trước kia mang danh hiệu là con. Nay vợ anh sinh ra em bé, bỗng anh trở thành cha. Anh là một thực thể mang hai danh hiệu con và cha. Hai ý niệm này chỉ sinh trong thế giới ý niệm, chứ không sinh trong thực tế. Nếu đứa bé chết đi thì danh hiệu con của nó và danh hiệu cha của anh không còn nữa. Nhưng bản thân anh vẫn hiện hữu. Vậy chỉ có ý niệm chủ quan sinh diệt, còn thực thể thì không sinh diệt. Vậy xin nhắc lại, chữ vô ở đây không phải là không có hiện tượng, mà chỉ là không có ý niệm về hiện tượng đó. Có người hỏi, thầy nói thực thể không sinh diệt thì sao em bé lại chết? Thực thể không sinh diệt có phải rơi vào thường kiến không? Đáp, anh hỏi câu này hay lắm. Thực ra ý niệm chết khác với sự chết. Các pháp sinh sinh chi vị dịch, nghĩa là sự chết cũng là một phần của sự sống. Nếu như loại được ý niệm sống chết ra ngoài thì pháp đâu có sinh diệt. Như tôi đã nói, không sinh diệt chứ không phải là thường hằng bất biến thì làm sao thường kiến được. Xin anh lưu tâm cho điều đó. Vô vô minh, diệt vô vô minh tận, vô lão tử diệt, vô lão tử tận. Trong không, không có vô minh, cũng không có chuyện chấm dứt vô minh. Không có lão tử, cũng không có hết lão tử, tức không có 12 nhân duyên. Ngài Vĩnh Gia nói, vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thần. Phật tánh chính là tánh giác, tánh biết thực. Khi có tánh biết thực rồi thì té ra không có vô minh. Mà đã không có vô minh thì làm chi có chuyện hết vô minh chỉ là ảo hóa thôi mà. Ví dụ ban đêm chúng ta thấy cái cây lây qua lây lại, tưởng ma, chúng ta sợ. Nhưng khi chúng ta nhìn rõ, đó là cái bóng cây, không phải ma, thì chúng ta hết sợ. Thử hỏi ma đó có thật không? Không thật, không có. Không có mà chúng ta lại sợ, nên sợ ấy không thật. Thấy thật cái cây thì mới biết con ma tưởng là không có thật. Tuy vậy, đối với chúng sinh vô minh quả thật là kinh khiếp. Nó tạo ra tam giới, tạo ra ba cõi sáu đường, tạo ra thiên đàng địa ngục. Nó tạo ra chuỗi dài vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Cho nên nói không có vô minh mà cũng không có chuyện chấm dứt vô minh, tức không có tiến trình ảo hóa thập nhị nhân duyên sinh, không có lão tử và không có chấm dứt lão tử. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc. Chúng sinh sống với vô minh ảo hóa nên thấy có luân hồi sinh tử. Khi đã thấy ra, không có vô minh thì tập đế cũng không có. Tập đế không có thì khổ đế cũng không. Đã không có tập đế khổ đế thì đạo đế và diệt đế để làm gì? Tập đế là con đẻ của tư tưởng ảo, nên khổ đế chỉ là cảm giác ảo. Thấy ra chúng ta không thật có nên gọi là đạo đế và diệt đế. Tuy nhiên còn chúng sinh là còn tứ đế. Khi đã giác ngộ thì chẳng có khổ, tập, diệt, đạo gì cả. Các bậc A-la-hán tức Thanh Văn Phật, Độc Giác Phật và Toàn Giác Phật đã thấy tứ diệu đế chỉ có đối với chúng sinh, chứ không phải đối với các bậc giác ngộ. Ví như người nghiền rượu, tập đế, chịu bệnh tật, khổ đế. Khi cố gắng cai rượu, đạo đế, để hết nghiền, hết bệnh, diệt đế. Nhưng đối với người không nghiền rượu, vô tập, thì cũng không có bệnh do rượu gây ra, vô khổ, không cần phải cai, vô đạo, và không kiền nên không cần hết kiền, vô diệt. Một hôm Đức Phật hỏi Ngài A Nan, trong niết bàn có tham, sân, si, vô minh, ái dục không? Ngài A Nan trả lời không. Vậy trong không không có khổ, tập, diệt đạo. Nói vậy là nói trong thực tế lý địa, còn với chúng sinh thì phải ráng mà cai. Chứ nếu ngồi ôm cái lý không của bệnh tưởng thì muôn đời không ra khỏi luân hồi sinh tử. Có người hỏi, nếu nói vô khổ vô tập thì được, vì khổ tập chỉ có đối với chúng sinh. Nhưng đạo đế và diệt đế là sự thật mà chư Phật chư Thánh đều chứng đạt được. Diệt đế là niết bàn. Như nói chư Phật chứng ngộ niết bàn, sao gọi là vô diệt vô đạo? Đáp, câu hỏi thật là tuyệt. Điều này thật vi tế nên nói ra rất khó hiểu. Ngay chữ vô trong vô khổ tập đã khác với chữ vô trong vô diệt đạo rồi. Khổ tập chỉ có đối với chúng sinh, nên khi giác ngộ thì khổ tập không có là phải. Vậy chữ vô ở đây có nghĩa là không có, không thật, biến mất, không còn nữa. Đó là lý do vì sao kinh nói rằng khổ phải thấy, tập phải diệt. Vô này chính là vô trong tướng vô tánh. Trái lại đạo đế phải tu, diệt đế phải chứng thì tại sao lại vô? Vì vậy chữ vô này có nghĩa khác, vô không phải là không có mà là không có ý niệm về. Cho nên vô mà lại có thực tướng thực tánh, vô này là thắng nghĩa vô tánh. Như ví dụ hồi nãy, tưởng là con ma, tập đế, nên sợ, khổ đế. Khi thấy rõ, đạo đế, là cái cây thì không còn sợ nữa, diệt đế. Nói diệt đạo có thật là để đừng làm với ảo hóa, chứ thật ra không khổ tập thì nói diệt đạo làm gì? Như không kiền thuốc thì nói cai thuốc làm chi? Hơn nữa, tuy nói có thật nhưng tánh nó vẫn không, vẫn là thực tướng, vô tướng, chứ không phải nghe nói có thật liền chấp có chấp không. Chúng ta nên nhớ rằng kinh đang nói về rốt ráo cái không, nên lập ngôn như vậy, chứ thật ra có thì có tử mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. người ta thường hiểu lầm việc đế là việc hết trơn hết trọi, không còn gì cả. Hiểu như vậy là rơi vào ngoan không rồi. Thật ra việc đế chính là thị pháp trụ pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Như vậy, chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi có người hỏi Phật là gì. Ngài Triệu Châu liền chỉ cây bách trước sân, rõ ràng quá phải không quý vị? Tóm lại, vô khổ tập là tướng vô tính, vô diệt đạo là thắng nghĩa vô tính, xin nhớ cho như vậy. Và khi đã vô khổ tập diệt đạo thì dĩ nhiên không còn sở đắc và không trí để đắc. Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật và Ngài A Nan đã xác định trong niết bàn không có tham sân si, không có giới định tuệ, không có giải thoát và giải thoát tri kiến. Vậy thì làm gì có trí và đắc? Thế giới ảo hóa thì tướng vô tính, thế giới duyên sinh thì sinh vô tính, thế giới rốt ráo chân thật thì thắng nghĩa vô tính, vậy làm sao đắc được? Chữ đắc chỉ dùng cho chúng sinh trong hoạt chất bản ngã, dễ hiểu, dễ tu, chứ thật ra chẳng có gì để đắc khi bản ngã không còn tồn tại trong ý niệm nữa. Đắc không phải là sở hữu một vật gì hay một pháp nào, mà chỉ là trải qua một tiến trình tâm như bao nhiêu tiến trình tâm khác, trong đó Javana diễn ra lấy Niết Bàn làm đối tượng với bảy sát na tâm như sau: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, đạo tuệ, quả tuệ. Vậy nói đắc đạo quả có nghĩa là tiến trình tâm hành thâm bát nhã, trong đó trí tuệ ba la mật phá sạch mọi ảo giác, ảo tưởng, vọng niệm, tâm không còn điên đảo quái ngại khủng bố nữa, nên gọi là rốt ráo Niết Bàn. Như đoạn kế nói: dĩ vô sở đắc, cố bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Ví như một người đang đắm chìm trong cơn ác mộng, đầy sợ hãi, bỗng nhiên thức dậy. Sợ hãi tiêu tan, mộng mị dứt sạch. Anh ta trở lại với chính mình, mà thiền gọi là thấy tánh, hay gặp lại bản lai diện mục lúc chưa sinh mộng mị. Trở lại chân diện mục với sự sống muôn đời, không mộng mị, vô mình, không đắm trước, ái, thủ, không tạo tác, hành, không trở thành, hữu, cho nên đạt đến vô thủ trước Niết Bàn, tức là vô sở đắc vậy. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chính vì vô sở đắc mà ba đời, quá khứ hiện tại vị lai chư Phật mới đắc vô thượng chánh đẳng giác. Nếu có một sở đắc thì đã kẹt vào sở đắc rồi, làm sao có giác ngộ toàn diện được? Có người hỏi, ở đây tôi sợ rằng có sự mâu thuẫn. Khi thì nói vô trí, vô đắc, khi lại nói hành thâm bát nhã, tức là trí tuệ, và đắc vô thượng chánh đẳng giác, như vậy là sao? Còn khi nói đắc tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán là sao nữa? Đáp, sở dĩ nói vô trí vô đắc là để người ta khỏi hiểu lầm Niết Bàn như một sở đắc. Mà có sở đắc thì có sở cầu, có sở vọng, mà đã có vọng cầu thì lại cần phải có lực, có trí để đắc kỳ sở nguyện. Và như vậy vẫn loay hoay tạo tác trong vòng luân hồi sinh tử, nhân quả và thời gian. Bậc A-la-hán vô thượng sĩ là bậc vô cầu, vô tác, như Kinh Dhammapada đã dạy, mà vô cầu, vô tác thì làm sao có sở đắc được. Nhưng chính vì bậc A-la-hán, chánh đẳng giác là bậc không, vô tướng, vô tác, nghĩa là không có sở cầu, sở đắc, nên mới gọi là đắc Anuttara Samma Sambodhi. Ví như một người kia thấy thiên hạ đeo kiến cũng đi mua kiến về đeo, nhưng khi đeo kiến vào, nào cẩn, nào viễn, nào xanh, nào vàng, thì anh thấy mọi vật đều biến đổi và mắc, sống sang khó chịu, làm cách nào cũng không hết. Thực ra chỉ vì anh có sợ đắc mấy cặp kiến đắt tiền không dám bỏ đi, mà đành mang mắc bệnh. Đến khi bác sĩ khám bệnh mới hay mắt anh tốt, chỉ vì mang kiến mà có cảm giác vậy thôi. Quả nhiên, khi bỏ kiến đi, anh thấy rõ như thường. Vậy, chính vì bỏ sợ đắc kính màu mà đắc mắt sáng, tạm gọi là đắc mắt sáng, chứ thật ra mắt anh vốn sáng. Chỉ bỏ mấy cặp kiến đi là phản bổn hoàn nguyên, chứ có đắc cái gì đâu, phải vậy không? Nhưng chính vì nhận chân ra được không có sợ đắc nào cả mới thật sự gọi là đắc. Người ta cho rằng đắc vô thượng chánh đẳng giác là không có sợ đắc, còn đắc tu đà hoàng đến A-la-hán là có sợ đắc. Nói như vậy là tại người ta ưa đem tâm phân biệt mà gán đặt, chứ thật ra tu đà hoàng Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng chỉ là danh xưng mà Đức Phật tạm gọi để chỉ những tiến trình tâm khi từ bỏ thoát ly ra những ràng buộc mà thôi. Bản nguyên của tâm và pháp vốn tự do, thanh tịnh. Vì vậy mà đạo Phật dạy rằng, khi một người có tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tuy nhiên chúng sanh không thấy bản lai thanh tịnh của mình mà luôn luôn bị trói buộc trong thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân hận, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, ngã mạn, vô minh. Khi dùng trí tuệ soi chiếu, thoát ly được thân kiến, hoài nghi giới cấm thủ, gọi là Tu Đà Hoàng. Đoạn giảm dục ái và sân hận, gọi là Tư Đà Hàm. Thoát ly dục ái và sân hận, gọi là A Na Hàm. Thoát ly hoàn toàn mọi trói buộc từ thân kiến đến vô minh, gọi là A La Hán. Vậy A La Hán chính là trở về với bản lai thanh tịnh chứ không có sở đắc gì cả. Ví như một người nghiện thuốc, về sau thấy sự tai hại của thuốc, anh ta bỏ bớt đi 30% số lượng thuốc, rồi cố gắng bớt đến 50%, 70% cho đến khi anh hoàn toàn bỏ được thuốc. Như vậy là anh ta đã đắc được tình trạng không hút thuốc. Cái đắc này chỉ có giá trị đối với một người nghiện thuốc. Còn đối với những người không hút thuốc thì xưa nay vẫn là không hút thôi, chứ có đắc gì đâu. Do đó chúng ta thấy, nói là đắc mà trên thực tế đó là bỏ, là xả ly, là đoạn tận, là không thủ trước, cho nên nói đắc hay vô đắc cũng giống nhau. Lão Tử cũng nói, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí vi vô vi. Sống đạo thì mỗi ngày mỗi bớt, bớt rồi bớt nữa, bớt hoài cho đến chỗ vô vi chính là vô hành, là ngũ ẩn giai không. Hoặc Kinh Viên Giác cũng nói, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Có người hỏi, đến đây tôi lại nghi ngờ còn có sự mâu thuẫn, vì nói không thủ trước thì đúng. Nhưng nói bỏ hay xả ly, đoạn tận thì sao đạo Phật lại chủ trương bất thủ bất xả? Đáp, thật ra chỉ vì giới hạn của ngôn ngữ thôi. Nói xả hay không xả, đắc hay không đắc chẳng qua là tùy trường hợp, chứ đó không phải là luật cố định. Nói không nắm không bỏ là nói khi quán chiếu thực tại không nên có thái độ thiên lệch một chiều. Vì nắm giữ hay xả bỏ thì khó thấy được thực tánh. Nắm giữ ở đây có nghĩa là tham và xả bỏ, là u trong hoạt sân. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Tuệ Quán Tứ Niệm Xứ là phải từ bỏ tham u trên đối tượng quán chiếu. Vậy không thủ xả có nghĩa là từ bỏ tham và u, hay nói một cách khác, không thủ xả chính là từ bỏ thủ xả. Ví dụ như khi đang buồn thì đừng giữ cái buồn lại, cũng đừng bỏ cái buồn đi, mà phải nhìn thấy thực tánh của hiện tượng buồn đó từ khi sinh cho đến diệt. Như vậy trong việc quán chiếu này có cái cần phải từ bỏ, có cái không cần từ bỏ. Từ bỏ là từ bỏ thái độ tham ưu trên đối tượng, nhưng không từ bỏ chính tự thân đối tượng quán chiếu. Đối tượng buồn tự nó có sinh nên có diệt. Vậy thì chúng ta chỉ cần tỉnh giác để thấy nó đoạn tận chứ không cần gia tâm đoạn tận gì cả. Đạo hữu có còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa không? Nếu không chúng ta nói tiếp. Chúng ta trở lại chuyện đắc hồi nãy. Thật ra những chữ giác, ngộ, chứng, đắc chỉ tùy trường hợp mà nói. Giác và ngộ là để chỉ sự thoát khỏi mê lầm hoặc nhận ra sự thật, thường chỉ về lý. Còn chứng và đắc để chỉ việc trải qua một diễn biến tâm lý đối với một sự kiện, thường chỉ về sự. Đối với việc chứng ngộ Niết Bàn, ngôn ngữ Pali thường sử dụng từ Nibbana, Sacchi Kiriya. Sacchi Kiriya có động từ là Sacchi Karoti và được định nghĩa là Sa Ahim Karoti, mà chúng ta có thể dịch theo nghĩa đen là chứng kiến. Vì vậy tôi đã trình bày trong phần giải thích câu vô trí diệt vô đắc rằng đắc chỉ là trải qua hay là chứng nghiệm một tiến trình tâm đặc biệt, lấy Niết Bàn làm đối tượng mà thôi, chứ không phải là thủ đắc hay sở hữu pháp gì cả. Niết Bàn không phải là cái để đắc, không phải là chỗ để tới, vì người ta có thể nắm bắt chính ý niệm của mình, chứ không thể nắm bắt cái vượt ngoài ý niệm. Cho nên khi gán cho Niết Bàn là thường, lạc, ngã tịnh, thì chính mình là vì muốn thủ đắc ý niệm lý tưởng mà nó đã gia tâm dự phóng. Ý niệm này chẳng khác ý niệm đại ngã thường hằng của Bà La Môn. Vậy mà Kinh Đại Bát Niết Bàn lại nói, hữu đại ngã cố, danh viết Niết Bàn, thì chắc chắn là Bà La Môn hoan nghênh nhiệt liệt. Còn người Phật tử mà giải thích lôi thôi thì không khéo bán đường đạo Phật cho Bà La Môn vậy. Khi trí tuệ đã thấy các hành tự nhiên là vô thường, các hành tâm lý là khổ, và các pháp là vô ngã thì không còn chấp thủ. Khi vô minh, ái dục, tà kiến không còn bóp méo thực tại, thì mỗi mỗi đều được trả về bản nguyên của nó. Nơi bản nguyên rốt ráo chỉ sắc chi karuti thôi chứ đừng thêm thắt gì nữa. Để kết thúc đoạn này, tôi xin nhắc lại nguyên văn. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố viễn ly điên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Quý vị thấy không? Rõ ràng là tam thế chư Phật và Bồ Tát đều phải tu tứ đế, chứ đâu phải tứ đế chỉ để cho thánh văn. Y bát nhã ba la mật đa tức là y panaya pasati, là y meko vidudiya, là y theo đạo đế vậy. Chính đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cũng tuyên bố như thế trong kinh Chuyển Pháp Luân. Này các tỳ kheo, nếu Như Lai không thấy, không giác ngộ tứ thánh đế thì Như Lai không tuyên bố là đã chứng đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giữa chúng ma vương, phạm thiên, chư thiên và loài người. Cho nên người mê mà không thấy, không y theo tứ đế, thì muôn đời vẫn là người mê, không sao giác ngộ được. Còn khi một người đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, thì trong kinh thường gọi là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hoặc là vô thượng chánh đẳng giác, nghĩa là chỉ ghép một số danh hiệu tiêu biểu để tôn xưng tính chất giác ngộ của Phật thay vì phải nói hết cả 10 danh hiệu một lần. 10 phương diện khác nhau của ân đức Phật tính ấy là: thứ nhất, A-la-hán ứng cúng vô sinh; thứ hai, chánh đẳng giác; tam miểu tam bồ đề; thứ ba, minh hạnh túc; thứ tư, thiện thệ; thứ năm, thế gian giải; thứ sáu, vô thượng sĩ; thứ bảy, điều ngữ trưởng phu; thứ tám, thiên nhân sư; thứ chín, Phật; thứ mười, thế tôn. Chính vì chư Phật thánh văn duyên giác toàn giác, đã thấy chỗ vô sở đắc, nên trí tuệ ba la mật mới đạt tới tột đỉnh vô thượng chánh đẳng giác đạo đế, mới quét sạch mọi điên đạo mộng tưởng tập đế, nên tâm không còn khổ đau sợ hãi khổ đế, và chứng ngộ niết bàn rốt ráo diệt đế. Rõ ràng là đoạn mở đầu và đoạn này đều nói đến tứ đế, sinh tử luân hồi, nguyên nhân sinh tử luân hồi, chấm dứt sinh tử luân hồi và con đường chấm dứt sinh tử luân hồi của chư Phật. Đó là con đường giác ngộ giải thoát duy nhất đưa đến a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Cổ tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cổ thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: yết đế, yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Ngoại đạo dùng chú thuật để nương vào tha lực hầu đạt đến những năng lực phi thường mà người ta thường gọi là pháp thuật hay thần lực siêu huyền. Mật tông tả phái Tây Tạng cũng rơi vào con đường thần lực và pháp thuật của mật giáo cổ xưa tại bản xứ. Mật tông Tây Tạng chính phái sử dụng câu chú như phương tiện để vượt khỏi thế giới ý niệm, hầu thể nhập pháp giới chân như màu nhiệm. Nhưng thật ra trì chú đến chỗ tổng trì bất động thì cũng chỉ ngang với niệm Phật đến mức vô biệt niệm, nghĩa là chỉ mới tịch chứ chưa chiếu. Do đó muốn chiếu soi thì phải dùng bát nhã ba la mật đa, trí tuệ đáo bỉ ngạn. Chính vì vậy mà nói bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, đại minh chú, không có chú nào bằng, không có chú nào hơn trong việc thâm nhập pháp giới chân như và quét sạch mọi khổ đau phiền não.